Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Trọng Thành, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu, mùng 7 tháng 10, 2022. Chiến tranh Ukraine, Tổng thống Joe Biden cảnh báo nguy cơ tận thế hạt nhân. Liên Hiệp Quốc bác đề xuất thảo luận về tình hình nhân quyền tại Tân Cương. Nobel Hòa bình 2022 vinh danh xã hội dân sự tại Ukraine, Nga và Belarus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các thành phố Pháp quay lưng với cúp bóng đá thế giới Qatar vì chính trị hay kinh tế. Kính thưa quý vị, vào lúc mà quân đội Nga bị đẩy lui trên chiến trường Ukraine thì Moscow đe dọa sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ, hàm ý kể cả vũ khí nguyên tử. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua báo động, chúng ta chưa bao giờ đối mặt với kịch bản tận thế kể từ thời Tổng thống Kennedy từ trong nguyên văn.
Tham dự một cuộc họp tại New York nhằm gây quỹ cho Đảng Dân Chủ hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ so sánh việc Moscow đe dọa sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ lãnh thổ với khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Khi đó, Liên Xô đã điều tên lửa đến Cuba, sát cạnh lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó cũng là một giai đoạn dưới thời Tổng thống John Kennedy và lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev, băng giao giữa Washington và Moscow cực kỳ căng thẳng. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, tới nay Nhà Trắng vẫn khẳng định không có thông tin cho thấy Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử để giải quyết dứt điểm xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Hoa Kỳ theo dõi sát tình hình. Cũng nhân cuộc họp hôm qua tại New York, Tổng thống Biden lưu ý Vladimir Putin không đùa khi ông nêu lên khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật hay vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, bởi vì theo chủ nhân Nhà Trắng, quân đội Nga quá tồi. Joe Biden nói là ông không biết Vladimir Putin sẽ phải làm gì để thoát khỏi bế tắc hiện nay mà không mất thể diện và không mất một phần lớn quyền lực tại Nga. Tại Ukraine, quân đội của chính quyền Kiev tiếp tục chiến dịch phản công trên nhiều mặt trận từ đầu tháng 9 tới nay, giành lại từ tay quân đội Nga được gần hết khu vực trong vùng Kharkiv ở phía đông bắc. Lực lượng Ukraine cũng đã chiếm lại được nhiều địa điểm then chốt tại miền đông. Hôm qua, Tổng thống Zelensky xác nhận chỉ riêng từ ngày 1 tháng 10, quân Ukraine đã giành lại được hơn 500 km2 chung quanh khu vực Kherson, giải phóng hàng chục các thành phố và thị trấn. Với đà tiến này, phát biểu qua cầu truyền hình với các lãnh đạo 44 nước châu Âu họp tại Praha trong khuôn khổ thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu, ông Zelensky kêu gọi quốc tế tăng viện trợ quân sự cho Kiev để thiết giáp của Nga không tiến vào Warsaw hay Praha.
Cũng hôm qua, đại sứ Pháp tại Moscow, ông Pierre Lévy đã bị Bộ Ngoại giao Nga triệu mời lên để phản đối Paris cung cấp vũ khí cho Ukraine. Lệnh triệu đại sứ Pháp diễn ra đúng vào lúc mà Tổng thống Emmanuel Macron đang tham dự thượng đỉnh ở Praha xác nhận nghiên cứu khả năng giao thêm 12 khẩu đại bác Caesar cho Kiev. Từ tháng 2 đến nay, Pháp đã cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó có 18 khẩu đại bác Caesar. Cũng vì chiến tranh Ukraine cách nay hai hôm, Tổng thống Andrzej Duda đề xuất với Hoa Kỳ bố trí các tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Mặc dù yêu cầu này khó được chấp thuận, thế nhưng điều đó cho thấy Đảng Pháp luật và Công lý đang cầm quyền dường như vì mục tiêu đối nội và tranh cử đang muốn tỏ lập trường rất cứng rắn với nước Nga. Từ thủ đô Warsaw, thông tín viên của RFI Martin Chaban cho biết thêm chi tiết.
C'est important pour le parti au pouvoir Droit et Justice de se montrer implacable.
Điều quan trọng đối với Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền là tỏ rõ lập trường cứng rắn đối với Nga và Belarus. Cuộc bầu cử lập pháp Ba Lan sẽ được tổ chức vào năm 2023. Và lẽ đương nhiên, cuộc chiến ở Ukraine vẫn sẽ hằn sâu trong tâm trí người dân Ba Lan. Vì vậy, Đảng đang gia tăng những quyết định mang tính biểu tượng. Yêu cầu mới nhất của Tổng thống Andrzej Duda về việc đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ trên đất Ba Lan chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Điều đó không mang tính chiến lược quân sự, và Hoa Kỳ cũng chưa nhận được yêu cầu chính thức từ phía Ba Lan. Nhưng bằng cách áp dụng lập trường cứng rắn này, Ba Lan tỏ ra là một trong những quốc gia thành viên Liên Âu cứng rắn nhất đối với Nga. Đáng chú ý, Ba Lan là nước duy nhất tại châu Âu từ chối cho nhập cảnh mọi công dân Nga trên lãnh thổ mình, ngay cả khi họ có thị thực Schengen. Và vào đầu tháng này, đại diện Đảng Pháp luật và Công lý đã rầm rộ tổ chức lễ khánh thành một kênh đào tới biển Baltic và một đường ống dẫn khí. Hai cơ sở hạ tầng này được xây dựng để tránh nhập khẩu khí đốt Nga. Với sự cứng rắn này, Đảng Pháp luật và Công lý đang cố gắng thể hiện là tổ chức bảo vệ lợi ích của người dân Ba Lan và châu Âu. Đảng này hy vọng các cử tri sẽ nhớ điều đó khi họ bỏ phiếu vào năm tới.
cũng liên quan đến châu Âu, cộng đồng chính trị châu Âu CPE kết thúc thượng đỉnh đầu tiên vào ngày hôm qua. Một trong những điểm nổi bật là cuộc họp bốn bên giữa Armenia và Azerbaijan cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Erevan và Baku đang có tranh chấp về lãnh thổ tại vùng Thượng Karabakh. Qua trung gian của Paris và Bruxelles, Tổng thống Armenia và Azerbaijan đã đồng ý để một ủy ban dân sự của châu Âu giúp đỡ trong việc phân định đường biên giới.
Phái đoàn dân sự sẽ tới Armenia và bắt đầu hoạt động trong tháng 10. Trong thời hạn tối đa 2 tháng, phái đoàn có nhiệm vụ xây dựng lòng tin và hỗ trợ ủy ban phân định biên giới của hai nước. Tuyên bố chung cho biết, Armenia đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của phái đoàn, và Azerbaijan cũng đã đồng ý hợp tác với phái đoàn trong chừng mực có thể. Ngoài ra, Armenia và Azerbaijan đã khẳng định tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và tuyên bố Alma-Ata năm 1991. Theo đó, hai bên cùng công nhận toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau.
Tại Nga, ngày hôm qua, nhà đối lập Vladimir Kara-Murza đã bị kết tội phản bội Tổ quốc. Với tội danh này, ông có thể lãnh án thêm 20 năm tù. Nhà báo Kara-Murza, 41 tuổi, là một trong những gương mặt đối lập hiếm hoi còn ở lại Nga. Ông đã hai lần phải vào tù năm 2015 và 2017 vì các hoạt động chính trị. Thông tín viên của RFI từ Moscow, Anissa Enjabri, cho biết thêm về nhân vật này.
Certains l'appellent le prisonnier politique numéro 2.
Một số người mệnh danh ông là tù nhân chính trị số 2 của nước Nga sau Alexei Navalny. Tương tự như trường hợp của Navalny, các tội danh nhắm vào Kara-Murza đang chồng chất, thời gian ông bị ở tù càng lúc càng dài. Bị bắt giam từ mùa xuân năm 2022 với lý do là mất uy tín quân đội, Kara-Murza, nguyên là nhà báo, trên các mạng xã hội đã nhiều lần chỉ trích Nga đưa quân sang Ukraine. Vladimir Kara-Murza bị chụp mũ là tay sai của nước ngoài, và vào tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên hồ sơ pháp lý của ông bị bổ sung thêm tội danh giúp đỡ một tổ chức mà Nga đưa vào danh sách đen. Ông đã từng cộng tác với Boris Nemtsov, một chính trị gia của Nga bị ám sát hồi năm 2015. Hãng tin TASS hôm 6 tháng 10 đưa tin nhà báo Kara-Murza bị cáo buộc thêm tội danh phản quốc vì theo giới điều tra được báo chí trích dẫn, ông Murza Sinchik trong nhiều năm đã hỗ trợ một số tổ chức của các thành viên NATO và thậm chí là đã được trả thù lao đến 30.000 đô la một tháng. Luật sư bảo chữa cho Vladimir Kara-Murza chưa thể trả lời về những cáo buộc này, chỉ biết rằng nhà báo này có thể lãnh thêm đến 20 năm tù giam.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã bác đề xuất thảo luận về tình hình tại Tân Cương. Đây là một thắng lợi của Trung Quốc và là một thất bại của Hoa Kỳ. Dường như Bắc Kinh đã thành công trong việc gây áp lực với nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn họ bỏ phiếu ủng hộ đề xuất nói trên. Phương Tây cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, điều mà Bắc Kinh luôn phủ nhận. Từ Geneva, thông tín viên Jeremy Lange cho biết.
Ni fleur, ni couronne,
không kèn, không trống. Đây có thể là tích phụ trong báo cáo của Liên Hợp Quốc về Tân Cương. Giờ đây, báo cáo này rất có ít cơ hội được đề cập trở lại tại Hội đồng Nhân quyền. Với 19 phiếu trống và 17 phiếu ủng hộ, các thành viên của Hội đồng từ chối thảo luận về việc Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong phiên họp tiếp theo của Hội đồng. Đây là một thất bại lịch sử đối với các nước phương Tây. Hiện là những nước thiểu số luôn đề cao tính chất phổ quát của nhân quyền. Ngay cả khi đại sứ Anh Simon Manley từ chối nói về một thất bại, nên nhớ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Nhân quyền mà chúng tôi đưa ra một quyết định liên quan đến Trung Quốc. Báo cáo này hoàn toàn không bị chôn vùi. Chúng tôi chưa từ bỏ nó, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm sáng tỏ những vi phạm nhân quyền hàng loạt ở Tân Cương. Các nước phương Tây đã không thuyết phục được các quốc gia khác về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Tân Cương, ngay cả khi điều này không chính thức thuộc nhiệm vụ của Hội đồng. Hoặc là Trung Quốc đã gây áp lực đủ mạnh với các quốc gia, đặc biệt là các nước châu Phi, để ngăn cản họ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Tổ chức Human Rights Watch đã lên án về một sự phản bội đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Vẫn liên quan đến châu Á, hôm nay Hải quân Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận cùng với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan trong vùng biển phía đông Hàn Quốc. Mục tiêu được nói rõ là tăng cường khả năng tác chiến để đáp trả mọi khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên trở nên cao độ trong hai tuần lễ vừa qua với việc Bắc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ bắn tên lửa đạn đạo ra biển. Để đáp trả thì Seoul cũng đã biểu dương sức mạnh tăng cường hợp tác với đồng minh và láng giềng Nhật Bản, thông tín viên đài RFI tại Seoul Nikola Hoka tường trình.
Voilà 12 jours que la démonstration de force des deux côtés du 38e par.
Như vậy, 12 ngày qua cuộc biểu dương sức mạnh của hai bên vĩ tuyến 38 diễn ra giống như một ván cờ. Sau khi Bắc Triều Tiên bắn các tên lửa vào buổi sáng, tàu sân bay Mỹ đã mô phỏng các bài diễn tập bắn rơi tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đến buổi chiều, điều 8 chiến đấu cơ và 4 máy bay ném bom Bắc Triều Tiên tiến hành các bài tập ở sát biên giới hai miền Triều Tiên. Seoul đáp lại, điều 30 chiến đấu cơ bay lên giám sát. Bình Nhưỡng tố cáo Washington gây leo thang căng thẳng quân sự và đe dọa ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt với hôm 5 tháng 10 ra lệnh điều tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan trở lại trong vùng. Sau nhiều năm căng thẳng, hôm qua Tokyo và Seoul đột ngột xích lại gần nhau sau cuộc điện đàm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí với nhau cần phải cho Bắc Triều Tiên thấy rằng họ phải chịu những hậu quả của những hành động khiêu khích bất cẩn. Khó có thể thấy căng thẳng sẽ dịu xuống khi mà giả thuyết trong những ngày tới Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 đang lan truyền rộng. Những cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng vụ thử này chắc chắn sẽ phải diễn ra sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khai mạc vào ngày 16 tháng 10 tới.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Ủy ban Nobel Na Uy ngày hôm nay thông báo giải Nobel năm nay được trao cho tổ chức phi chính phủ Memorial của Nga, cho Trung tâm Ukraine bảo vệ các quyền dân sự và cho nhà đối lập người Belarus ông Alex Belyatsky. Giải thưởng này nhằm đề cao tinh thần chung sống trong hòa bình trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Trong thông cáo sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nobel của Na Uy đã giải thích giải thưởng nói trên nhằm vinh danh ba nhà hoạt động hàng đầu để bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dân chủ và một sự chung sống hòa bình giữa ba quốc gia lân cận là Belarus, Nga và Ukraine. Tổ chức phi chính phủ của Nga Memorial được lập ra vào năm 1989, một trong những sáng lập viên là giải Nobel hòa bình năm 1975 của Liên Xô, ông Andrei Sakharov. Trong hơn 30 năm hoạt động cho đến khi bị giải thể vào cuối năm ngoái, Memorial đã miệt mài đi tìm sự thật về tội ác của Stalin, điều tra về tội ác của quân đội Nga trong hai cuộc chiến tại Chechnya. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này không khoan nhượng khi tố cáo chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đàn áp xã hội dân sự Nga. Vài tháng trước khi Moscow xâm chiếm Ukraine thì tư pháp Nga đã ra phán quyết giải thể Memorial, cáo buộc tổ chức này là tay sai cho nước ngoài. Về phía Ukraine, Chủ tịch Hiệp hội Center for Civil Liberties cho biết rất hân hạnh và vui sướng được xướng tên trong bảng vàng của Ủy ban Nobel vào thời điểm mà Ukraine đang bị nước Nga xâm chiếm. Lãnh đạo của tổ chức này đồng thời kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế để xét xử tội ác Vladimir Putin. Sau cùng, nhà đối lập Belarus Alex Belyatsky, 60 tuổi, là một nhà đấu tranh vì nhân quyền. Ông là một nhà bất đồng chính kiến với chế độ của Tổng thống Lukashenko. Ông đang thi hành án tù. Sau đây là phần tin bổ sung.
Điện Kremlin hôm qua bác bỏ thông tin 700.000 người Nga đã bỏ trốn khỏi đất nước, kể cả khi Tổng thống Putin loan báo lệnh động viên một phần lực lượng quân dự bị của Nga. Trong một cuộc họp báo với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông không có số liệu chính xác về số người đã rời khỏi đất nước kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh điều động này hôm 21 tháng 9.
Lo ngại Trung Quốc hiện diện quân sự tại Nam Thái Bình Dương, Thủ tướng của quần đảo Salomon trấn an Úc. Ngày hôm nay, Thủ tướng Sogava cho biết trong cuộc họp tại Canberra với đồng cấp Anthony Albanese, ông đã nhắc lại kịch bản quân đội Trung Quốc hiện diện tại quần đảo Salomon sẽ không xảy ra. Trước đó, cũng chính Thủ tướng Sogava đã cho phép Trung Quốc xây dựng các bờ kè và sân bay tại quần đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương này, nhưng đấy là những cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu dân sự. Tháng 4 vừa qua, Salomon và Bắc Kinh đã ký kết một thỏa thuận an ninh. Úc, Hoa Kỳ và nhiều đối tác trong khu vực lo ngại văn bản nói trên sẽ cho phép Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Thái Bình Dương.
Bộ chỉ huy quân sự Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt một số thủ lĩnh của nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo IS ở Syria trong một chiến dịch không kích bằng trực thăng 24 giờ trước đó. Trong số những thánh chiến bị tiêu diệt có Rakan Vahid El-Shamri, một kẻ chuyên nhập lậu và cung cấp vũ khí cho những thánh chiến khác.
Philippines Hoa Kỳ tập trận chung tại Biển Đông hôm nay mùng 7 tháng 10 trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung huy động hơn 3.500 quân. Các đơn vị hải quân Mỹ và Philippines đã tiến hành các bài tập mô phỏng tấn công vào một bãi biển gần khu vực bãi đá Scarborough đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Manila trong vùng Biển Đông. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên với Mỹ của quân đội Philippines kể từ khi ông Ferdinand Marcos lên nắm quyền. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cầm quyền từ năm 2016 đến 2022, đã nhiều lần dọa chấm dứt hiệp ước quân sự với Hoa Kỳ, đó cũng là điều mà Bắc Kinh rất mong đợi. Các cuộc tập trận chung lần này kéo dài đến ngày 14 tháng 10 trên đảo Luzon, mục đích là để nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển cho quân đội Philippines.
Hoa Kỳ nghiên cứu đối sách với Ả Rập Xê Út sau khi Riyadh khóa chặt thêm van dầu, đẩy giá năng lượng lên cao. Đang công du Nam Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken ngày hôm qua đã cho biết như trên, và đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đã rất bực mình vì Ả Rập Xê Út ngả theo Nga, cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi một ngày. Quyết định nói trên đẩy giá dầu lên cao, gây thêm khó khăn cho người tiêu dùng tại Mỹ vào thời điểm mà vài tuần lễ trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm nay cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi điện chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kim cho biết rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được tăng cường hơn bao giờ hết trong cuộc đấu tranh cho công lý quốc tế. Ông nói thêm rằng ông hy vọng mối quan hệ cá nhân của họ sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Thái Lan vẫn bàng hoàng vì vụ thảm sát tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu ngày hôm qua, làm 36 người thiệt mạng sau Thủ tướng Chan Ocha đến lượt quốc vương Rama Đị Mười ngay chiều qua đã đến thăm hỏi các nạn nhân thủ phạm bị cảnh sát bắn chết. Nong Bua Lam Phu là một vùng nông thôn ở miền Bắc Thái Lan, trong khu vực Tam Giác Vàng, giữa biên giới ba nước Thái Lan, Lào và Miến Điện. Đây là vùng đất ruộng võ của các tổ chức buôn ma túy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, các thành phố Pháp quay lưng lại với cúp bóng đá thế giới Qatar vì chính trị hay kinh tế.
Một tháng rưỡi trước ngày khai mạc World Cup Qatar 2022, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, danh sách các thành phố ở Pháp từ chối lập các khu cổ động viên truyền trực tiếp qua màn hình lớn ngoài trời các trận đấu từ Qatar kéo dài thêm mỗi ngày. Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg hay Saint-Étienne, những trung tâm bóng đá ở Pháp lần lượt thông báo nói không với Cúp bóng đá thế giới 2022 tổ chức tại Vương quốc Dầu lửa, mặc dù đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp sẽ có mặt để bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Từ nay đến ngày khai mạc chắc hẳn sẽ còn thêm nhiều địa phương khác cũng tham gia phong trào tẩy chay hình ảnh của Qatar 2022. Nếu như một số thành phố biện minh cho quyết định của mình là chính trị liên quan đến các vấn đề nhân quyền ở Qatar, thì có một số khác lại đưa ra lý do kinh tế hay môi trường cần phải tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng. Ngay từ khi quyền đăng cai được trao cho Qatar, quốc gia vùng vịnh nhỏ bé nhưng rất giàu có này đã trở thành tâm điểm chỉ trích ở rất nhiều khía cạnh, từ những nghi vấn vận động hành lang mờ ám cho đến các tác động môi trường của sự kiện được tổ chức trong các điều kiện chưa từng có, và nhất là cáo buộc nước chủ nhà vi phạm nhân quyền trong quá trình xây dựng các công trình khổng lồ phục vụ cúp thế giới. Theo số liệu chính thức, có 3 trường hợp lao động tử vong trên các công trường ở Qatar, nhưng Tổ chức Lao động Quốc tế OIT nêu con số 50 lao động tử vong, đa số là người nhập cư. Một số tờ báo như tờ The Guardian của Anh thậm chí còn đưa ra con số 6.500 người đã chết trên các công trường xây dựng để Qatar có được một kỳ cúp bóng đá thế giới hoành tráng nhất. Phong trào tẩy chay World Cup Qatar thực sự chỉ bắt đầu rộ lên ở Pháp từ cuối tháng 9 khi thị trưởng thành phố Strasbourg đặt vấn đề về khả năng không dựng các khu truyền trực tiếp cúp bóng đá thế giới. Liền sau đó, ý kiến đã thu hút nhiều thành phố, phần đông là những thành phố cánh tả. Bà Martine Aubry, thị trưởng Lille thuộc Đảng Xã hội, hôm 1 tháng 10 đã phát động phong trào. Trên Twitter, ba thị trưởng thông báo, xin trích, chúng tôi sẽ không phát một trận đấu nào trên màn hình lớn. Nếu tổ chức ngày hội bóng đá thì sẽ là vô nghĩa đối với nhân quyền, môi trường và thể thao. Chỉ ít ngày sau, hôm 3 tháng 10, thủ đô Paris thuộc về lãnh đạo của Đảng Xã hội cũng theo chân thành phố miền Bắc Lille ra thông báo tương tự. Ông Pierre Ratadan, phó đô trưởng của Paris, giải thích với AFP, với chúng tôi, không có chuyện dựng các khu phát trận đấu với nhiều lý do. Thứ nhất là điều kiện tổ chức cúp thế giới này về mặt môi trường cũng như xã hội. Thứ hai là thời điểm diễn ra sự kiện vào mùa đông. Theo nhận xét của ông Louis-Marie Vallée thuộc công ty Sport Business, lập luận chính được đa số các thị trường nêu ra đó là Qatar là một nước không tôn trọng nhân quyền và các công trình xây dựng phục vụ cúp thế giới gây chết người. Tuy nhiên, theo nhà quan sát này thì các lý lẽ mang tính chính trị không mấy thuyết phục bởi vì người ta đã biết từ lâu nay cúp bóng đá thế giới vẫn sẽ diễn ra ở Qatar rồi. Nay đến những ngày cuối trước khi sự kiện diễn ra, người ta lại thổi bùng lên vấn đề. Giữa lúc các địa phương tẩy chay hình ảnh cúp bóng đá thế giới Qatar đang có xu hướng lan rộng ở Pháp, thị trưởng thành phố Dijon, ông François Rassamen, một nhân vật kỳ cựu của đảng xã hội, đã lên tiếng chỉ trích việc từ chối tổ chức ngày hội bóng đá thế giới chỉ vì Qatar là mị dân và đạo đức giả. Trong một thông cáo, vị dân biểu này nhấn mạnh lẽ ra phải bày tỏ phản kháng mạnh mẽ từ cách đây 12 năm khi lựa chọn nước tổ chức cúp thế giới. Có điều kỳ lạ là không một tiếng nói nào cất lên khi cúp thế giới 2018 tổ chức tại Nga, thời điểm quân đội của Putin đã sáp nhập Crimea. Thành phố Dijon của ông Rassamen sẽ vẫn lắp đặt các khu cổ động viên truyền trực tiếp các trận đấu của cúp thế giới. Chuyên gia Louis-Marie Vallée được trích dẫn ở trên nhận định, các nhà chính trị ngày nay vẫn duy trì nhiều mối quan hệ với Qatar, kinh tế Pháp hiện cũng được Qatar hỗ trợ nhiều. Hai nước vẫn có quan hệ trao đổi văn hóa, thương mại. Khi có vấn đề đổ lên đầu bóng đá thì thật là bất công. Ông Louis-Marie Vallée khẳng định, cần phải nhấn mạnh là việc tẩy chay thực tế không phải nhằm tới Qatar, người ta cố làm tin rằng thông điệp sẽ gửi tới Qatar, nhưng thực ra là chỉ gửi trong nội bộ, có một thái độ đạo đức giả thực sự xung quanh vụ việc này. Không khí ngày hội bóng đá sẽ trầm lắng hơn với người hâm mộ Pháp. Nếu đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp vào chung kết, khi đó lãnh đạo chính phủ Pháp chắc hẳn sẽ phải tới Qatar dự khán trận đấu như thông lệ. Lúc đó, những tranh cãi trên sân khấu chính trị của Pháp sẽ lại nổi lên dữ dội hơn.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí người Pháp nước Pháp dành để giới thiệu Montmartre, quá trình thay đổi từ làng thành điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Paris. Thu Hằng thực hiện với phần tham gia của bà Saskia Oms, phụ trách bảo tàng Montmartre. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của Minh Anh nói về chủ đề nếu như xảy ra đại chiến thì Pháp liệu có đủ sức để chống chọi hay không. Nhưng ngay bây giờ cũng Minh Anh trả lời câu hỏi liên tục bắn thử tên lửa Bắc Triều Tiên đang tính toán những gì.
Thưa quý vị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn 12 ngày, Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ phóng tên lửa. Giới quan sát cho rằng chế độ Bình Nhưỡng đang tận dụng tình hình địa chính trị trên thế giới bất ổn nhằm phô trương sức mạnh, đồng thời bắn đi một thông điệp rất rõ ràng đến chính quyền Biden. Bán đảo Triều Tiên trong 2 tuần qua như trong một trò chơi chiến tranh ở mức độ căng thẳng cao, theo như ghi nhận của thông tín viên đài RFI Nikola Rocca tại Seoul. Thứ Năm ngày 6 tháng 10, Bình Nhưỡng lại bắn thử 2 quả tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, 2 ngày sau khi cho thử nghiệm tên lửa Hwasong-12 bay khoảng 4.600 km qua quần đảo Nhật Bản, và được cho là có thể tới tận đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Để đáp trả, Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đến tập trận cùng đồng minh Hàn Quốc, giả định bắn hạ một tên lửa Bắc Triều Tiên ở ngoài khơi. Cũng trong ngày 6 tháng 10, Bắc Triều Tiên còn điều 8 chiến đấu cơ và 4 máy bay ném bom tập trận sát biên giới Liên Triều. Hàn Quốc lập tức phản ứng cho xuất kích 30 chiến đấu cơ. Theo giải thích từ phía Bình Nhưỡng, những vụ bắn thử tên lửa này chỉ là những đòn trả đũa của quân đội nhân dân Triều Tiên chống lại các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, những hành động dẫn đến leo thang căng thẳng quân sự tại khu vực, hết lời dẫn.
Tuy nhiên, có 2 điểm được hầu hết các giới chuyên gia cùng tán đồng. Thứ nhất là lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un sẽ tránh thực hiện bất kỳ một hành động nào có thể làm lu mờ vai trò nổi bật trong khu vực của Trung Quốc, đồng minh phương Bắc, chính của chế độ Bình Nhưỡng và cũng là một nhà tài trợ lớn nhất hiện đang chuẩn bị đại hội của Đảng Cộng sản diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới đây.
Thứ hai, đây là một lời nhắc nhở từ Bình Nhưỡng rằng công nghệ vũ khí của Bắc Triều Tiên đang có tiến bộ, tên lửa của họ bay xa hơn bất kỳ loại hỏa tiễn nào khác cho đến nay, như là một phần của sự phô trương rộng rãi hơn về khả năng tên lửa đạn đạo của chế độ, theo như nhận định của trang mạng The Guardian. Về điểm này, chuyên gia về Đông Bắc Á Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, trả lời kênh truyền hình của Pháp BFM TV ngày 6 tháng 10 nhắc lại.
Những gì Bắc Triều Tiên đang thực hiện chính là phát triển và gia tăng các năng lực của mình, giờ được xem như là đáng tin cậy. Năm nay là năm kỷ lục với 30 vụ thử. Khi Kim Jong-un còn sống, ông ấy đã tiến hành 15 vụ thử cùng một kiểu như vậy trong vòng 15 năm. Từ khi lên cầm quyền, cách nay 10 năm, Kim Jong-un đã thực hiện đến 170 vụ thử.
Cũng theo chuyên gia này, những đợt bắn thử tên lửa mới của Bắc Triều Tiên còn là một cách để chế độ Bình Nhưỡng tái khẳng định vị thế của mình trong khu vực.
Điều này chứng tỏ là Bắc Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn và chính xác hơn, và nhất là điều đó còn để lại ít phạm vi hành động hơn cho Hàn Quốc.
Ông Toàn Bunda còn nhấn mạnh thêm rằng,
đây còn là một thông điệp gửi đến Hàn Quốc và các lực lượng quân đội Mỹ đang trú đóng tại Hàn Quốc, cũng như là trực tiếp cho Mỹ, bởi vì tên lửa được sử dụng về lý thuyết có thể bắn tới đảo Guam.
Hòn đảo trên Thái Bình Dương này cũng là nơi trú đóng một căn cứ hải quân chiến lược của Mỹ trong khu vực.
Foster Kluck, trưởng đại diện của hãng tin Mỹ AP trong khu vực Triều Tiên, Nhật Bản, Úc và Nam Thái Bình Dương, còn đưa ra những phân tích sâu hơn khi lưu ý thêm là trong mỗi một cuộc thử nghiệm vũ khí thì Bình Nhưỡng thực hiện ít nhất ba việc cùng một lúc.
Thứ nhất, đó là dịp để Kim Jong-un cho người dân Bắc Triều Tiên thấy rằng ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng chống lại kẻ xâm lược nước ngoài. Thứ hai, các nhà khoa học của ông có thể nghiên cứu xử lý các vướng mắc công nghệ gây cản trở cho chương trình phát triển vũ khí, bao gồm cả việc thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân sao cho phù hợp với các tên lửa và bảo đảm tên lửa tầm xa có thể trở lại bầu khí quyển của trái đất một cách trơn tru. Cuối cùng, đây có lẽ là điểm quan trọng nhất, mỗi cuộc thử đều gửi đi một thông điệp rất rõ ràng là bất chấp tất cả những vấn đề mà chính quyền Biden đang đối mặt như cuộc chiến tại Ukraine, hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc, kinh tế nước Mỹ lao đao, Washington vẫn phải đối phó với Bắc Triều Tiên. Có nghĩa là một quốc gia sau nhiều năm phấn đấu đang trên đà trở thành một cường quốc hạt nhân chính đáng, chứ không còn là một nước có dấu hiệu gần đây sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Về lâu dài, Kim Jong-un có thể muốn Mỹ nhìn nhận rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân thực thụ. Các cuộc đàm phán sau đó sẽ dàn xếp việc Bắc Triều Tiên giảm bớt phần nào chương trình vũ khí của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các trừng phạt của quốc tế và cuối cùng ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Xa hơn nữa, Bình Nhưỡng muốn Washington rút số 30.000 binh sĩ khỏi Hàn Quốc, mở đường cho việc kiểm soát bán đảo của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Bình Nhưỡng kiên quyết không nối lại đàm phán chừng nào Washington chưa từ bỏ thái độ thù nghịch. Điều này rất có thể bao hàm các biện pháp trừng phạt kinh tế, sự hiện diện của lính Mỹ và các cuộc tập trận thường niên với binh sĩ Hàn Quốc mà Bắc Triều Tiên xem đấy như là chuẩn bị xâm lược.
Từ những quan sát trên, ông Foster Kluck cho rằng các vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng có thể là một động thái để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán trong tương lai.
Đó cũng là những gì từng xảy ra dưới thời chính quyền Donald Trump. Những vụ thử tên lửa liên tục đã dẫn đến việc ông Donald Trump tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong-un trong suốt hai năm 2018-2019 nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy các lợi ích kinh tế và chính trị. Nhưng ý định này đã bất thành khi lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng từ chối đi xa hơn trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Với việc ông Joe Biden lên cầm quyền, tình hình còn thêm bế tắc. Tổng thống Mỹ tỏ dấu hiệu từ chối đi theo cả chính sách ngoại giao cá nhân của Donald Trump lẫn chính sách kiên nhẫn chiến lược của Barack Obama khi ủng hộ cách tiếp cận tiện tiến. Theo đó, Bắc Triều Tiên từng bước bỏ một phần trong chương trình hạt nhân để đổi lấy những lợi ích và giảm nhẹ trừng phạt. Tuy nhiên, mục tiêu sau cùng là vẫn giữ nguyên, đó là Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Nhưng ngày càng có nhiều nhà quan sát tin rằng điều này giờ là bất khả. Kim Jong-un có thể xem việc hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân như là một sự bảo đảm duy nhất cho sự tồn vong của chế độ. Hầu hết giới quan sát có chung một kết luận, Kim Jong-un đang trong chu kỳ hành động khiêu khích bằng các vụ thử tên lửa, và có nhiều khả năng một vụ thử hạt nhân thứ bảy sẽ nổ ra ngay đúng thời điểm bầu cử giữa kỳ quan trọng ở Mỹ, và trong lúc này Bình Nhưỡng tiếp tục xoay sở trong cuộc đối đầu dài hơi với Washington và các đồng minh của Mỹ.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Ukraine, Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tận thế hạt nhân. Liên Hiệp Quốc bác đề xuất thảo luận về tình hình nhân quyền tại Tân Cương. Nobel Hòa bình 2022 vinh danh xã hội dân sự tại Ukraine, Nga và Belarus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các thành phố Pháp quay lưng với cúp bóng đá thế giới Qatar vì chính trị hay kinh tế. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, toàn xã hội phải tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt trong mùa đông này để nước Pháp không rơi vào tình trạng buộc phải thiết lập chế độ cấp phát năng lượng theo tiêu chuẩn. Là chủ đề chính của hầu hết các báo ngày hôm nay. Chủ đề lớn trang nhất của nhiều báo Pháp là giải Nobel văn học lần đầu tiên được trao tặng cho một nữ văn sĩ Pháp. Cuộc đối đầu phương Tây Nga liên quan đến chiến tranh tại Ukraine và phong trào phản kháng ở Iran là các chủ đề chính khác.
Tiết kiệm năng lượng, Thủ tướng Bóc nở sóng chuông tổng động viên. Đây là một tựa chính của báo Le Figaro.
Ngày hôm qua, chính phủ Pháp chính thức thông báo về kế hoạch tiết kiệm năng lượng. Về chương trình tiết kiệm năng lượng của chính phủ, Lezeco cho biết cụ thể là kế hoạch khuyến khích hành động tự nguyện nói trên dự kiến giảm được 10% tiêu thụ năng lượng trong vòng 2 năm. Tổng động viên, một từ ngữ vốn thường chỉ được dùng trong lĩnh vực quân sự, là khẩu hiệu đã được chính phủ đưa ra để nhấn mạnh đến tính cấp bách của tình hình, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể xã hội, theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái, bà Agnès Pannier-Runacher. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có phát biểu nhấn mạnh là nếu toàn thể xã hội chủ động tự nguyện tham gia tiết kiệm thì sẽ không cần đến các sắc lệnh, các luật mới, những thứ phức tạp. Chúng ta vẫn có thể vượt qua mùa đông năm nay, ngay cả khi phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất khi không còn khí đốt đến từ Nga, một điều rất có khả năng sẽ xảy ra. Trong số các biện pháp mà chính phủ Pháp đề ra có nhiều biện pháp căn bản như dùng ít năng lượng để sưởi ấm hơn, thắp sáng ít hơn, tạo thuận lợi cho việc dùng cùng xe hơi, hay gia tăng làm việc từ xa, v.v. Người dân Pháp được khuyến khích chỉ giữ nhiệt độ trong nhà ở mức 19 độ C vào mùa đông, tại nơi ở, nơi làm việc. Chính phủ cũng có kế hoạch phổ biến rộng rãi, chỉ dẫn cụ thể về các eco-jets hay các hành vi sinh thái chủ yếu cần thực hiện để tiết kiệm năng lượng, được thông báo kể từ đầu tuần tới.
Về chủ đề này, Le Figaro có bài xã luận gáo nước lạnh.
Bài viết tỏ ra không thiện cảm với chủ trương can thiệp sâu của chính phủ vào lĩnh vực riêng tư của người dân. Le Figaro so sánh các khuyến nghị của dân chúng thay đổi hành vi để gia tăng tiết kiệm năng lượng mà chính phủ đưa ra ngày hôm qua với lời lẽ của các lãnh đạo Pháp như các thủ tướng Chirac và Barre dưới thời Tổng thống Giscard d'Estaing trong những năm 70 đã khuyên người dân nên tắm nước nóng ít hơn và nên tắm trong thời gian ngắn hơn. Tờ báo bình luận, trong cuộc khủng hoảng dịch tễ do thiếu vaccine, người ta đã từng yêu cầu các ông già bà lão đón Noel trong Tết để tránh lây nhiễm do tiếp xúc với người thân. Với cuộc khủng hoảng thiếu năng lượng hiện nay, Bộ trưởng Kinh tế lại nồng nhiệt yêu cầu dân chúng nên sử dụng áo len cao cổ và các loại áo ấm khác. Theo Le Figaro thì cuộc khủng hoảng năng lượng cũng như khủng hoảng khí hậu đều là những điều có thể dự báo trước. Tờ báo chê trách chính phủ đã thổi phồng vấn đề này vì mục tiêu lấy lòng cử tri cũng như để phục vụ cho các mục tiêu ý thức hệ, không có ý nghĩa thực tiễn. Gáo nước lạnh ghê gớm là biểu đạt đầy thất vọng của Nhật báo Thiên Hữu khi chỉ trích chính phủ đã lơ là năng lượng hạt nhân, được coi là có thể bảo đảm một phần lớn nhu cầu năng lượng của nước Pháp.
Ngược lại với Le Figaro, Nhật báo Công giáo La Croix ủng hộ chủ trương của chính phủ. Xã luận La Croix có nhan đề tiết kiệm một hành động lâu dài, trực tiếp chỉ trích quan điểm so sánh chính sách tiết kiệm năng lượng mà chính phủ vừa đưa ra với tình hình nước Pháp trong những năm 1970.
La Croix nhấn mạnh là thời kỳ chúng ta đang sống hiện nay là hoàn toàn khác trước. Tình hình hiện nay trầm trọng nhiều hơn gấp bội phần. Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga chỉ là một tác nhân làm tình hình trầm trọng hơn, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất khiến giá năng lượng tăng vọt. Việc giá cả tăng vọt sẽ không biến mất khi mùa xuân trở lại, cũng như khi chiến tranh kết thúc. Khủng hoảng năng lượng không chỉ do thiếu nguồn cung năng lượng hóa thạch, mà còn xuất phát chủ yếu từ thực trạng biến đổi khí hậu, buộc xã hội con người phải cắt giảm mạnh việc sử dụng năng lượng nói chung và các năng lượng hóa thạch nói riêng. La Croix giải thích, xã hội chúng ta đang sống trong một giai đoạn đòi hỏi những thay đổi triệt để các thói quen, ứng xử không chỉ trong một vài tháng mà còn trong nhiều thập niên. Những hành vi tiết kiệm năng lượng như chính phủ đề xuất, như tiết kiệm điện, tránh đi lại không cần thiết, thậm chí mua áo len cao cổ, quả thật là cần thiết cho trước mắt nhưng rất không đủ xét về dài hạn. Nhật báo Công giáo khuyến nghị trong bối cảnh áp lực tiết kiệm năng lượng còn kéo rất dài, mọi người nên có một thái độ bình tĩnh, tránh rơi vào tâm trạng lo hãi. Nhật báo Công giáo nhắn nhủ với những người Thiên Chúa giáo về những nguồn lực tinh thần mà họ có thể tìm thấy, ví dụ như trong thông điệp chuyên về sinh thái mang tên Laudato Si của Giáo hoàng Francisco. Lạc Khoa khép lại bài viết với một câu trích: sự tiết độ không phải là ít sự sống hơn, không phải là một cường độ sống thấp hơn, mà hoàn toàn ngược lại. Hạnh phúc đòi hỏi việc giới hạn một số nhu cầu, làm cho chúng ta trở nên rốt nát hơn. Và chính nhờ vậy giúp cho chúng ta có thể sẵn sàng đón nhận vô số những cơ hội mà cuộc sống có thể mang lại.
Cũng về chủ đề này, hơi khác với Lạc Khoa, Libération có bài chỉ trích khủng hoảng năng lượng, chính phủ vẫn còn quá ư rụt rè. Libération đặc biệt phê phán việc chính phủ đã vạch ra những mục tiêu lớn, nhưng định hướng hành động lại vẫn chỉ dựa vào thiện chí của các doanh nghiệp và gia đình.
Về phần mình, trang nhất báo Le Monde là số ra cuối tuần lên mạng cuối buổi sáng hôm nay, chú ý đến chương trình tiết kiệm năng lượng của chính phủ đề ra cho mùa đông, chỉ là một trắc nghiệm cho kế hoạch tổng thể chuyển sang một xã hội tôn trọng môi sinh. Cường lĩnh mang tên kế hoạch hóa sinh thái đầy tham vọng đã được Tổng thống Pháp từ mùa hè này xác lập như trụ cột chính cho chính quyền nhiệm kỳ Macron 2. Nhật báo Le Monde dành riêng một bài viết dài gần 2 trang báo với nhan đề Tổng thống Macron tìm cách thực thi chủ trương kế hoạch hóa sinh thái. Bài viết nhấn mạnh đến hoạt động của Tổng thư ký kế hoạch hóa sinh thái Antoine Pellion, phụ trách điều phối các hoạt động liên quan đến chuyển đổi sinh thái của chính phủ. Chức vụ Tổng thư ký kế hoạch hóa sinh thái được lập ra vào tháng 5 năm nay, ngay khi ông Macron tái đắc cử. Về mặt chính thức, chính phủ Pháp đã có một bộ máy phục vụ cho chủ trương kế hoạch hóa sinh thái, nhưng các nội dung cụ thể, mục tiêu cụ thể và lộ trình hành động cụ thể theo nhiều nhân vật chủ chốt của liên đảng cầm quyền là vẫn chưa có. Thách thức đối với thay đổi nói trên được đánh giá là khổng lồ, theo ghi nhận của Giám đốc Cơ sở Tư vấn Chuyển đổi Sinh thái The Shift Project, ông Mathieu Ossenier, bởi mục tiêu là thay máu, chuyển đổi toàn bộ phương thức vận hành của hệ thống cầm quyền và hoạt động này diễn ra một cách công khai. Một trong các điểm mấu chốt là định hướng hành động của chính phủ không được quá cứng rắn, mang tính chỉ đạo, bởi rất cần đến sự thích ứng, việc liên tục điều chỉnh các mục tiêu hành động cụ thể, cho dù mục tiêu lớn cho một hay hai thập niên đã được xác định.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tin vui về giải thưởng Nobel văn học lần đầu tiên được trao tặng cho một nữ văn sĩ Pháp có mặt trên trang nhất hầu hết các báo. Lạc Khoa chạy tựa lớn, Annie Ernaux, người viết về sự sống.
Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến việc giải Nobel vinh danh nữ tác giả của những truyện kể in đậm tính chất riêng tư. Còn phụ chương Le Figaro et Vous dành trang nhất để giới thiệu nữ văn sĩ, tiểu thuyết gia và nhà tranh đấu từ nhiều năm nay đã được coi là ứng viên sáng giá của giải Nobel. Le Figaro có bài phỏng vấn tiểu thuyết gia Alice Ferney, cũng là một cây bút của nhật báo, nhan đề Annie Ernaux chưa từng viết để làm hài lòng người khác, bà đã dũng cảm khi viết để gây mất lòng.
Annie Ernaux là hình ảnh trang nhất của Le Monde, văn chương vừa thầm kín vừa chính trị, là tựa lớn.
Tờ báo nói đến nữ văn sĩ 82 tuổi, được vinh danh vì ngòi bút bền bỉ và không khoan nhượng. Le Monde có bài viết về Annie Ernaux, một giải Nobel cho sự nghiệp của người mà cái tôi của bà nói về trải nghiệm chung.
Giải Nobel vinh danh nữ văn sĩ Pháp chiếm trang nhất và toàn bộ phần đầu của Libération. Bài xã luận của Nhật báo Thiên Tả với tựa đề Dấn thân dành những lời lẽ mạnh mẽ hiếm thấy để nói về Annie Ernaux, như muốn truyền đi một nguồn năng lượng to lớn tỏa ra từ sự nghiệp của nữ văn sĩ.
Nguồn năng lượng ấy đã sẵn có trong các tác phẩm của bà, nhưng theo Libération, nhờ giải Nobel này, sức mạnh đó có thể nhân lên gấp bội. Xã luận Libération viết, trong lúc cả một đại dương đầy bi kịch tràn ngập cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì việc giải Nobel văn học được trao tặng cho Annie Ernaux đã có một hiệu ứng như một luồng chớp sáng lòa, đầy ý nghĩa tốt lành. Như thế mà ta có thể nạp được những nguồn sức mạnh cho mùa đông này và xa hơn nữa. Nhờ đó mà có thêm nhiên liệu cho lửa lòng đối với tất cả những ai đang tranh đấu chống lại các bất công. Bởi với Annie Ernaux không chỉ là văn học được tôn vinh mà cũng là sự dấn thân.
Libération khen ngợi giải thưởng có ý nghĩa chính trị sâu sắc và thể hiện sự dũng cảm của Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển.
Giải thưởng đến đúng lúc đã thể hiện sự đồng vọng đến mức không thể tin được vào thời điểm mà người Iran đang tranh đấu bất chấp mạng sống của mình chống lại chế độ cai trị độc đoán của các giáo sĩ Hồi giáo, khi thế lực bảo thủ tại Hoa Kỳ giới hạn quyền phá thai của phụ nữ, khi một cựu công nhân người Brazil, tự ứng viên Tổng thống Lula đang chiến đấu để loại bỏ khỏi nền chính trị Brazil, một con người đang trà đạp không chỉ lên người dân Brazil mà còn cả hành tinh. Và khi mà kẻ say sưa quyền lực ngụ ý nói đến Tổng thống Nga Putin, biểu tượng của quyền uy nam tính được đẩy lên mức khôi hài, đang đe dọa thế giới với vũ khí hạt nhân. Về sức mạnh toát ra từ con người và sự nghiệp của Annie Ernaux, Liberace nhấn mạnh đến tình cảm phẫn nộ trước các bất công trong bà, bởi ý thức trách nhiệm của con người luôn hành động theo một châm ngôn. Người nào có khả năng tiếng nói phát ra được người khác lắng nghe, có nghĩa vụ phải lên tiếng.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Người Pháp nước Pháp giới thiệu Montmartre, quá trình thay đổi từ làng thành điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Paris. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần tham gia của bà Saskia Holmes, phụ trách bảo tàng Montmartre.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Đồi Montmartre Paris lại tưng bừng với hội mùa thu hoạch Fête des Vendanges từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10. Được tổ chức từ 80 năm nay, hội mùa thu hoạch là dịp thưởng thức ẩm thực và đắm mình trong không khí hội hè nổi tiếng của Montmartre. Montmartre từng là vùng đất hoang vu với một tu viện được xây vào thế kỷ thứ 12 và vài ruộng nho xung quanh, rồi người ta đến trồng rau, trồng nho, lập làng quanh tu viện. Nét điền dã dần biến mất với quá trình đô thị hóa từ thế kỷ thứ 19. Một tầng lớp dân cư mới, chủ yếu là người nghèo, trộm cắp, công nhân và cả những nghệ sĩ này đầy mai đó bị đẩy khỏi quá trình đô thị hóa Paris theo kế hoạch của kiến trúc sư Haussmann đến sống ở rìa làng, hình thành khu ổ chuột Marquis de Montmartre. Không điện, không nước, với những căn nhà lụp xụp xen giữa thảm thực vật hoang dại. Chính quyền cũng quay lưng với những thành phần không một xu dính túi, ít nhất là cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Vào thời kỳ tươi đẹp Belle Époque, những vùng trên cao ở Paris trở thành khu vực giải trí sành điệu, làng Montmartre lột xác, các quán rượu mọc lên ầm ầm, thu hút giới tinh hoa Paris và những nghệ sĩ nổi tiếng đương thời. Đất ở Montmartre lên giá, ngôi làng trở thành miếng mồi cho giới thầu xây dựng. Người dân nghèo bị đuổi khỏi khu ổ chuột, đôi khi không được tái định cư. Những tòa nhà theo kiến trúc Haussmann lần lượt mọc trên đại lộ Juno ở chân đồi, thêm vài ngôi biệt thự theo kiến trúc Anh hay tân nghệ thuật dành cho giới nhà giàu như biệt thự Leandre. Quá trình thay đổi của khu đồi được tái hiện rõ ở bảo tàng Montmartre, được bà Saskia Holmes phụ trách bảo tàng giới thiệu với RFI tiếng Việt.
Nous avons voulu par un parcours historique.
Bảo tàng muốn giới thiệu quá trình thay đổi của khu phố theo thứ tự thời gian, những chiếc cối xay gió và mỏ khai thác thạch cao dần biến mất để mở đại lộ Juno, rồi Montmartre được sáp nhập vào quận 18 Paris năm 1860. Ngoài ra còn có lịch sử của tu viện Montmartre cùng với những cánh đồng nho gắn liền với lịch sử của khu đồi. Chúng tôi may mắn có bộ sưu tập đa ngành rất phong phú, gồm tranh, ảnh, maquette, đồ vật, cho thấy quá trình thay đổi của khu phố này. Ngoài ra, bảo tàng còn có rất nhiều những tấm áp phích do các nghệ sĩ lúc đó thực hiện, đồ sứ Clignancourt sang trọng, cũng như là những đồ vật mang tính dân gian, cho thấy cái nét đặc biệt của khu phố. Khách tham quan có thể xem kịch bóng được tái dựng ở phòng trưng bày Chat Noir. Đây là khu trưng bày hiếm có, nơi mà người xem như hòa mình vào cái khung cảnh huyên náo, nhộn nhịp của khu phố và cái địa điểm huyền thoại do Rodolphe Salis thành lập.
Nhà thờ Thánh Tâm Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre được khởi công năm 1875, ban đầu bị coi là lời thoá mạ đến tinh thần cách mạng, nhưng lại góp phần làm thay đổi cảnh quan đồi Montmartre. Một bên là tâm linh, bên kia là trần tục, nhộn nhạo với những hàng cà phê, quán rượu.
Nét đặc trưng của khu phố được truyền tải qua những quán rượu, quán cà phê mọc trên đồi Montmartre từ năm 1888. Thực ra rất nhiều nghệ sĩ đã đến đây vào khoảng thập niên 1870. Sau đó họ thường xuyên lui tới những quán cà phê ngày càng đông hơn ở trên đồi, đặc biệt là phải kể đến quán cà phê Le Chat Noir, tức là cà phê mèo đen đấy, rất nổi tiếng, rất là đông khách và thường chiếu kịch bóng. Tất cả được chúng tôi trưng bày trong phòng triển lãm Mèo Đen. Ngoài ra còn có nhiều diễn viên sân khấu cũng như là anh hề của gánh xiếc Medrano nổi tiếng, được nhiều nghệ sĩ tái hiện trong tác phẩm của họ. Trong bảo tàng, khách tham quan cũng có thể thấy tấm áp phích rất đẹp của họa sĩ Toulouse-Lautrec quảng cáo buổi diễn mỗi một tối của Aristide Bourdon ở quán rượu cà phê Mercluton, hoặc là về Jeanne Avril và Yvette Guibert, hai vũ nữ rất nổi tiếng.
Du monde du spectacle.
Sobe o sol do Recife e escuto a canção. Yo, yo. É como se ela saísse.
O Max trở thành trung tâm của thủ đô nghệ thuật Paris vào đầu thế kỷ thứ 20. Chính tại khu phố thời thượng này, Bateau Lavoie, một trong những nơi cư trú nổi tiếng của các nghệ sĩ đã ra đời. Dãy nhà cấp 4, ban đầu là phòng khiêu vũ, sau đó là xưởng làm đàn piano, được ngăn dọc thành khoảng 20 xưởng vẽ nhỏ, làm liên tưởng đến hành lang trên boong tàu, nên được nhà thơ Max Jacob đặt tên là Bateau Lavoie. Bateau Lavoie trở thành Villa Medici của hội họa hiện đại, nơi danh họa Picasso gặp người bạn đời, người mẫu Fernand Olivier.
Le Bateau Lavoie, oui, il y avait Picasso qui...
Tại khu Bateau Lavoie thì danh họa Picasso đã vẽ bức Les Demoiselles d'Avignon, những cô gái ở Avignon. Đấy cũng là nơi sáng tác của Guy Van Dongen, Otto Fritz, Jean Gris và nhiều nghệ sĩ khác. Các nghệ sĩ tiên phong trong khu phố đã thực sự ganh đua với nhau vào cái thời điểm ấy. Rất nhiều những tác phẩm của những nghệ sĩ đã sống trong bảo tàng cũng được trình bày, như là Suzanne Valadon, Maurice Utriot và André Uther. Trước khi trở thành bảo tàng hiện nay, khu nhà này có những cái xưởng vẽ rất nhiều nghệ sĩ đã sống ở đây, trong đó có Raoul Dufy, Émile Bernard.
Charles Camoin, Émile Bernard.
Từ khu vườn của bảo tàng có thể nhìn xuống ruộng nhỏ duy nhất, Clos Montmartre, dịch giả hơn một chút là quán rượu La Pain Argile, được coi là ngôi đền của giới nghệ sĩ và những người thích hát. Họa sĩ biếm họa André Gide vẽ biển hiệu cho quán rượu là một chú thỏ đang nhảy ra khỏi nồi. Từ đó người ta gọi chú thỏ của Gide, sau đó được lái thành Le Lapin Argile, chú thỏ nhanh nhẹn như tên gọi giữ đến cho bây giờ. Bà Sakia Holmes nhận xét.
Montmartre là một trong những khu phố hiếm hoi, vẫn giữ được cái nét quyến rũ đặc biệt. Phần lớn khu phố này vẫn như xưa, người ta vẫn thấy những địa điểm nổi tiếng như là nhà hàng Lapin Argile, lâu đài sương mù, ngôi nhà màu hồng, cối xay gió đỏ, tạo nên cái nét quyến rũ, cổ kính và rất là độc đáo cho khu phố.
Vraiment très typique pour ce quartier.
Những địa điểm được bà Sakia Ols nêu lên đều nằm quanh khu phố Abreuvoir, hiện là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách. Đầu phố là nhà hàng Maison Rose, ngôi nhà màu hồng nổi tiếng, được xây vào khoảng năm 1850, sau đó bị bỏ hoang, rồi được Lord Giacchiello, người mẫu cho Picasso, mua lại và sơn màu hồng để làm quán ăn nhỏ cho những người bạn nghệ sĩ. Giữa phố Abreuvoir là tượng ca sĩ Dalida, ngay cạnh lục đài sương mù, với những câu chuyện mà chưa có lời giải. Có lẽ nhờ một số người dân chống cưỡng chế để đô thị hóa Montmartre vào đầu thế kỷ thứ 20 mà khu phố vẫn giữ được những nét nông thôn, điểm xuyết trong cảnh quan đã thay đổi. Montmartre có khoảng 15 cối xay gió được xây từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 18 và hiện còn lại hai đã được trùng tu nằm ở phố Le Pic. Nổi tiếng nhất và ở trên cao nhất là cối xay gió Rue de Fin nằm trong khu nhà riêng nên chỉ có thể nhìn từ phía ngoài đường. Khá đề, cối xay gió còn lại thứ hai được di chuyển đến vị trí hiện nay từ thế kỷ thứ 19 để làm quán rượu và hiện là nhà hàng Moulin de la Galette. Riêng Moulin Rouge, cối xay gió đỏ, quán rượu nổi tiếng với vũ điệu cong cong, được xây vào năm 1889 làm tụ điểm giải trí. Quá trình phát triển của Montmartre và Moulin Rouge gắn chặt với nhau trong suốt thế kỷ thứ 20 và được tái hiện trong bảo tàng.
Bảo tàng dành riêng một gian trưng bày về quán rượu Moulin Rouge, nổi tiếng với một đoạn trích trong phim French Cancan của Jean Renoir. Ngoài ra còn có rất nhiều ảnh của những vũ nữ nổi tiếng, họ có bưu thiếp riêng để in hình của họ để bán hoặc là tặng cho người hâm mộ, vì đấy cũng là những nghệ sĩ tài hoa quyến rũ. Bên cạnh đó thì còn có quảng trường Pigalle, còn trong cái tấm áp phích của Toulouse-Lautrec thì có thể thấy cái cối xay gió đỏ.
Ngoài những điểm quá nổi tiếng như nhà thờ Thánh Tâm Sacré-Cœur hay quảng trường Tertre với những quán cà phê và họa sĩ dạo dưới bóng cây tiêu huyền, bà Sakia Holmes gợi ý một số điểm quyến rũ nhưng không quá đông người.
Trước tiên là khu vườn của bảo tàng Montmartre, được coi là chốn thanh bình, rất hiếm ở Paris và rất là đặc biệt nhờ cái quán cà phê Renoir, nơi mà khách tham quan có thể nhâm nhi từng khoảnh khắc hạnh phúc. Tiếp theo là khu phố Abbesse, rất quyến rũ với quảng trường cùng tên và nhà thờ tuyệt đẹp ở ngay bên cạnh. Thế rồi còn có những con ngõ, những con phố nhỏ như là phố Chevalier de la Barre, phố Le Pic, công viên Marcel Bleustein-Blanchet ở ngay sau nhà thờ Thánh Tâm. tất cả cho thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời của Montmartre. Du khách có thể cảm nhận được cái không khí hư ảo trong cái khu phố tuyệt vời này.
Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, nếu xảy ra đại chiến, Pháp có đủ sức để chống chọi hay không? Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cuộc xung đột tại Ukraine khiến giới quân sự Pháp lo lắng khi chợt nhận ra những thiếu hụt nghiêm trọng trong nhiều mặt. Một báo cáo gần đây còn đưa ra một kết luận cay đắng, đó là nếu một cuộc đại chiến nổ ra, quân đội Pháp có nguy cơ thất thủ chỉ sau vài ngày. Pháp đã gửi đến Ukraine những loại vũ khí gì, trong khi bản thân quân đội Pháp cũng đang vất vả tự trang bị cho mình? Theo điều tra của đài phát thanh France Inter, câu hỏi này thật khó trả lời, không như nhiều nước châu Âu khác hay như Mỹ chẳng hạn đã quyết định công bố chính thức các loại vũ khí cung cấp cho Ukraine, Pháp lại xếp những danh mục này vào diện bí mật quốc phòng. Tuy nhiên, qua các phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp, người ta chỉ biết rằng Paris gửi 18 khẩu pháo Kaza được rút ra từ kho dự trữ hạn hẹp vốn chỉ có 76 chiếc. Trước đó, Paris còn cung cấp thêm cho Kiev nhiều loại tên lửa chống tăng và xe bọc thép được giao hồi mùa hè năm nay. Tất cả những trang thiết bị này đều được trích ra từ kho dự trữ của Pháp. Điều này có thể khiến quân đội Pháp phải đối mặt với những nguy cơ thiếu hụt nhiều loại khí tài, đạn dược để huấn luyện binh sĩ. Trong phiên điều trần ngày 13 tháng 7 năm nay, trước Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Thierry Bucca, thẳng thắn mô tả hiện trạng các binh chủng Pháp như sau. Khả năng trở thành một lực lượng viễn chinh không làm cho chúng ta có đủ năng lực để tiến hành một cuộc chiến cường độ cao. Việc thay đổi quy mô và hồi phục lại những năng lực mà chúng ta đã làm lu mờ là những thách thức lớn, hết lời dẫn. Vì đâu nên nổi, mọi sự bắt nguồn từ một quyết định lịch sử được nhiều đời chính phủ Pháp liên tục thực hiện từ 30 năm qua, một chính sách có thể được tóm gọn trong một công thức do cựu thủ tướng Pháp Laurent Fabius đưa ra hồi năm 1990. Theo đó, Pháp đang chạm đến những món lợi của hòa bình, theo như giải thích của nhà nghiên cứu Elie Tenenbaum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về An ninh, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp trên đài France Inter.
À partir du moment où on est arrivé dans les années 90, on s'est rendu compte que l'appareil militaire tel qu'il
từ những năm 1990, người ta nhận thấy là bộ máy quân sự của chúng ta kế thừa từ thời chiến tranh lạnh không còn phù hợp với một môi trường hòa bình. Bóng ma của một cuộc chiến lớn với một đại cường dường như đã được xua tan. Do vậy, một số thay đổi đã được khởi động năm 1991, chẳng hạn như từ 1.350 xe tăng chiến đấu trong bộ binh vào năm 1991, nay chúng ta chỉ còn 220. Và mục tiêu cho năm 2030 là 200 chiếc. Điều này cũng có thể tương tự cho số chiến đấu cơ đã giảm mạnh từ 700 chiếc trong năm 1991 xuống còn chưa tới 250 chiếc máy bay.
Không những kho vũ khí của Pháp bị suy sụp, mà quân số cũng giảm mất 30% trong vòng 3 thập niên. Báo Pháp L'Opinion ngày hôm nay dẫn các tuyên bố của Bộ Tham mưu quân đội Pháp khẳng định, với khả năng triển khai quân hiện nay, quân đội Pháp chỉ có thể phòng thủ được một đường chiến tuyến dài khoảng 83 km. Ước tính này chỉ mới liên quan đến bộ binh. Cũng trong 3 thập niên này, ngân sách quốc phòng của Pháp giảm hơn gấp 2 lần, từ mức 4% của GDP trong thời kỳ chiến tranh lạnh xuống còn 1,5% dưới thời nhiệm kỳ Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nếu xung đột xảy ra, đây rõ ràng là một nguy cơ lớn, theo như chỉ trích từ nghị sĩ đảng, những người Cộng hòa, Jean-Louis Thieriot.
Très clairement, nous n'avons pas la capacité de tenir dans la durée, on va dire.
Rõ ràng là chúng ta không có đủ khả năng cầm cự lâu dài. Trong trường hợp tốt nhất, chúng tôi có thể nói sau một vài tuần là chúng ta sẽ gặp khó khăn, và điều cần phải lưu ý là khoảng thời gian giữa đặt và những trang thiết bị sẽ dài, thậm chí là rất lâu, đặc biệt là trong thời chiến. Hiện nay một quả đạn cối 155 ly giữa đơn đặt hàng và giao hàng phải mất 1 năm, một tên lửa là 3 năm và một chiến đấu cơ Rafale thì cần đến 4 năm. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang gặp vấn đề chung là vừa phải có đủ kho dự trữ cho ngay từ đầu một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra, vừa phải có khả năng tái lập kho dự trữ để có thể cầm cự lâu dài.
Ngoài vấn đề lập kho dự trữ, Pháp còn phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong công nghệ, trong khi Pháp cũng như nhiều nước châu Âu khác trong xu hướng chung giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, thì nhiều cường quốc khác như Trung Quốc, Nga hay Mỹ tiếp tục gia tăng đầu tư. Cựu nghị sĩ François Cornu-Rantille trên đài France Inter lấy làm tiếc rằng Pháp đã bỏ lỡ bước ngoặt phát triển công nghệ thô.
Người ta cứ nói là phải chế tạo drone, nhưng trên thực tế chúng không được cả quân đội Pháp lẫn các nhà công nghiệp quan tâm đến. Họ cứ nghĩ rằng chúng đơn giản chỉ là những món đồ chơi, trong khi điều này đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của chiến trường.
Về mặt chính thức, Pháp có một mô hình quân đội đầy đủ so với các nước láng giềng, nghĩa là có đủ tất cả các kiểu khí tài phục vụ cho 3 binh chủng là không quân, hải quân và bộ binh. Nhưng điều nghịch lý là để bảo đảm cho việc phòng thủ, Pháp vẫn lệ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ từ nước ngoài, do mọi thứ Pháp chỉ có một chút. Ông François Cornu-Rantille giải thích tiếp.
Pour les opérations africaines et notamment Barkhane, j'avais fait un rapport à l'époque.
Đối với những chiến dịch quân sự tại châu Phi như Barkhane chẳng hạn, tôi đã từng lập một báo cáo để chỉ ra rằng tự chủ chiến lược trong thực tế là không thể. Để vận chuyển thiết bị tại châu Phi, chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào các hãng của Nga và Ukraine. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ đặt ra nhiều vấn đề về sự độc lập, cũng như là tính bảo mật nữa. Chúng ta đã thấy vai trò quan trọng của hậu cần tại Ukraine rồi đấy. Nếu hậu cần không vận hành tốt, thì quân đội của quý vị cũng không tiến xa hơn được. Ở đây, chúng ta có những kẽ hở lớn về điều này.
Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 như là một cú sốc mạnh trước mối đe dọa từ Nga. Từ năm 2017, chính phủ Tổng thống Macron đã đề ra đạo luật kế hoạch hóa cho 2017 dự trù các mức tăng quốc phòng, ban đầu là 1,7 tỷ euro mỗi năm cho giai đoạn 2017-2022, rồi tăng 3 tỷ euro mỗi năm cho đến năm 2025, để cuối cùng đạt mức 50 tỷ euro cho quốc phòng, tức khoảng 2% của GDP như yêu cầu của NATO và Mỹ từ nhiều năm qua. Chỉ có điều, nhiều quan sát của nhà nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì trong nhiều năm liền, ngân sách cho quốc phòng thấp đến mức giờ khoản tăng này chỉ đủ để lắp các lỗ hổng hơn là đầu tư cho những trang thiết bị mới. Theo nghị sĩ đảng Những Người Cộng Hòa, ông Jean-Louis Thierryo, thì tình trạng này cho thấy nước Pháp thiếu chuẩn bị và có lẽ khó tự mình bảo vệ trong một cuộc xung đột có cường độ cao, và điều này cũng đã được khẳng định qua 2 bài tập mô phỏng các cuộc xung đột trên thế giới được tiến hành hồi năm 2021.
Warfighter a montré qu'en une semaine d'affrontement haute intensité.
Warfighter đã cho thấy là trong một tuần đối đầu cường độ cao, chúng ta có nguy cơ bị tổn thất từ 800 đến 1.000 người, dầu bị chết hay bị thương, đang dược trong kho gần như bằng số 0. Như vậy có nghĩa là qua cuộc tập trận này, người ta nhận thấy do thiếu đạn dược và khi tính đến số thiết bị hư hại, siêu đoàn Pháp sau một tuần hoạt động rất tốt đã rơi vào tình trạng không thể khai thác sự đột phá của mình. Về phần bài tập Polaris, chúng ta có 3 hay 4 chiếc tàu bị đánh chìm, bởi vì một khi đã bắn hết đạn, con tàu trên biển chỉ là một chiếc vỏ không, cạn đạn dược, vô hình chung trở thành mục đích ngắm.
Biên bản tường thuật về cuộc tập trận Polaris của Ủy ban Quốc phòng các lực lượng quân đội đề ngày 16 tháng 2 năm nay còn cho thấy tình trạng thảm hại tương tự đối với không quân. Nếu mô phỏng theo các cuộc không chiến lớn như cuộc chiến Kippur giữa Ả Rập và Israel năm 1973 hay cuộc xung đột Falkland giữa Argentina và Anh Quốc năm 1982, điều hiển nhiên là đội tiêm kích của Pháp có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Trong bức tranh ảm đạm này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất nhiều và nhanh hơn nữa. Chỉ có điều, giữa lời nói và hành động luôn có một khoảng cách lớn. Làm thế nào thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để lắp những lỗ hổng cho quân đội, đó còn là một bài toán đau đầu khác mà RFI tiếng Việt sẽ có dịp trình bày tiếp trong những ngày sắp tới.
xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Ukraine, Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ tận thế hạt nhân. Liên Hiệp Quốc bác đề xuất thảo luận về tình hình nhân quyền tại Tân Cương. Nobel Hòa bình 2022 vinh danh xã hội dân sự tại Ukraine, Nga và Belarus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện các thành phố của Pháp quay lưng với cúp bóng đá thế giới Qatar vì chính trị hay kinh tế. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương và góc vườn âm nhạc của RFI. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.